Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 27 tháng 3 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm tàu container tông sập cầu lớn ở Baltimore, bang Maryland của Mỹ. Giới diều hâu của Putin nói Ukraine có liên quan đến vụ tấn công đẫm máu nhà hát ở Moscow. Giám đốc cơ quan an ninh liên bang Nga Alexander Bonikov nói chúng tôi tin rằng Ukraine có liên quan đến việc này. Người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange, được tòa Anh cho tạm hoãn dẫn độ sang Mỹ. Vợ công Assange, bà Stella Assange nói chính quyền Biden không chỉ cần đưa ra những đảm bảo mà họ nên hủy bỏ vụ việc đáng xấu hổ mà lẽ ra không bao giờ nên có này. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Một cây cầu lớn bị sập ở cảng Baltimore của Mỹ vào sáng sớm ngày 26 tháng 3 sau khi bị một tàu container đâm vào, khiến ô tô và khoảng 20 người rơi xuống dòng sông bên dưới. Các nhịp cầu khổng lồ của cầu Francis Scott Key dài 2,6 km bị sập xuống nước của dòng sông Patapsco. Giới hữu trách thành phố Baltimore nói có thể có tới 20 người rơi xuống sông cùng với nhiều xe cộ và có thể là một xe đầu kéo hoặc một phương tiện lớn như xe đầu kéo đã lao xuống sông. Một video quay trực tiếp được đăng trên YouTube cho thấy con tàu lao vào cây cầu khi trời còn tối. Những chiếc xe được thấy bị rơi từ trên cầu xuống nước khi còn bật đèn pha, còn con tàu thì bốc cháy. Thống đốc bang Maryland, Wes Moore, đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý Maryland, Baltimore là cảng bận rộn nhất của Mỹ về các chuyến hàng ô tô, vận chuyển hơn 750.000 ô tô vào năm 2022. Cảnh sát Baltimore cho biết họ đã được thông báo về vụ việc vào lúc 1 giờ 35 sáng giờ địa phương. Con tàu được dữ liệu theo dõi tàu LSEG xác định là tàu container mang cờ Singapore có tên là Dali. Dữ liệu của LSEG cho thấy chủ sở hữu đăng ký của con tàu là công ty Grace Ocean và nhà quản lý là Synergy Marine Group. Synergy Marine cho biết tàu Dali đã va chạm với một trong những trụ của cây cầu và tất cả thành viên thủy thủ đoàn, bao gồm hai người điều khiển tàu, đều đã được xác định và không có báo cáo về bất kỳ thương tích nào. Công ty của Đan Mạch cho biết trong một tuyên bố rằng tàu Dali được công ty vận tải biển Maersk thuê vào thời điểm xảy ra vụ việc. Tàu Dali dự kiến khởi hành từ Baltimore vào sáng sớm ngày 26 tháng 3 và đi đến Colombo vào ngày 22 tháng 4, theo lịch trình đăng ký trên trang web của Maersk. Dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ theo dõi tàu và phân tích hàng hải Marine Traffic ngày 26 tháng 3 cho thấy, ít nhất 10 tàu thương mại đang đi đến cảng Baltimore của Hoa Kỳ đã thả neo ở vùng biển gần đó. Cơ quan thẩm quyền giao thông vận tải Maryland nói giao thông tại cảng đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. Cây cầu được đặt theo tên Francis Scott Key, tác giả quốc ca Hoa Kỳ Star Spangled Banner. Cầu được khánh thành vào năm 1977. Hai đồng minh quyền lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26 tháng 3 nói họ tin rằng Ukraine có liên quan đến vụ tấn công nhà hát ở ngoài ô Moscow, khiến ít nhất 139 người thiệt mạng và 180 người khác bị thương. Ukraine đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào và nhà nước Hồi giáo, nhóm chiến binh từng tìm cách kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Hãng tin Shot đăng một đoạn video về cuộc trao đổi, trong đó một phóng viên hỏi ông Nikolai Patrushev, thư ký Hội đồng An ninh Nga, rằng liệu đó là ISIS hay là Ukraine? Tất nhiên là Ukraine, ông Patrushev trả lời. Sau đó khi được hỏi về nhận định này, ông Patrushev nói rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy Ukraine có liên quan. Giám đốc cơ quan an ninh liên bang Nga Alexander Ponyakov nói rằng các tay súng thực hiện cuộc tấn công đã muốn chạy đến Ukraine, nơi một số người đã sẵn sàng để đưa họ qua biên giới. Nói chung, chúng tôi tin rằng họ có liên quan đến việc này. Ông Bonyskov được hãng tin tức Nga trích lời nói với các phóng viên về khả năng Ukraine có liên quan. Theo ông, cơ quan an ninh liên bang Nga có thông tin cho thấy sự dính líu của Ukraine trong vụ tấn công. Ông Bonnikov không đưa ra bằng chứng nào cho khẳng định của mình mà chỉ trích dẫn cáo buộc rằng các tay súng đã cố gắng chạy trốn về phía Ukraine. Tuy nhiên, ông Bonnikov cho biết cơ quan an ninh của liên bang Nga vẫn chưa xác định cụ thể được ai đã ra lệnh cho vụ tấn công. Nhận xét của ông Patrushev và ông Bonnikov đưa ra cái nhìn sâu sắc về tư duy diều hâu của giới thượng lưu ở Điện Kremlin. Tổng thống Putin hôm 23 tháng 3 nói trong một bài phát biểu trước toàn dân rằng tất cả những người chịu trách nhiệm về vụ tấn công buổi hòa nhạc sẽ bị trừng phạt. Hôm 25 tháng 3, ông Putin nói rằng những kẻ Hồi giáo cực đoan đã thực hiện vụ tấn công, nhưng cho biết những kẻ tấn công đang cố gắng chạy trốn sang Ukraine và đặt câu hỏi tại sao những người Hồi giáo lại muốn tấn công Nga vào thời điểm đặc biệt này nếu không bị người khác xúi giục. Chúng tôi biết rằng tội ác được thực hiện bởi bàn tay của những kẻ Hồi giáo cực đoan. Với hệ tư tưởng mà thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ, ông Putin nói, chúng tôi muốn biết ai đã ra lệnh cho họ. Đại sứ Nga tại Ba Lan đã lờ đi giấy triệu tập ông đến Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm thứ Hai 25 tháng 3 sau khi Warsaw cho rằng một tên lửa phóng vào các mục tiêu ở miền Tây Ukraine đã vi phạm không phận của Ba Lan. Quân đội Ba Lan cho hay hệ thống radar phòng thủ của họ đã ghi lại việc tên lửa đi vào không phận nước này trong 39 giây hôm 24 tháng 3, đi sâu vào lãnh thổ Ba Lan 2 km trước khi quay trở lại Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pavel Ronsky nói với các phóng viên, đại sứ Liên bang Nga đã không đến Bộ Ngoại giao hôm nay để giải thích về vụ việc. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz nói với đài truyền hình Polsat News hôm 25 tháng 3, rằng nước ông sẽ quyết định các bước tiếp theo trong những ngày tới vì nước này không thể bỏ qua một biểu hiện khinh thường như vậy. Ông Kosiniak-Kamysz nói, sẽ phải có những quyết định có sự nhất trí bởi vì đây là phản ứng của toàn thể nhà nước Ba Lan. Đại sứ quán Nga tại Warsaw xác nhận rằng ông Sergei Andreev đã được triệu tập tới bộ hôm 25 tháng 3 nhưng đã không đến. Đại sứ hỏi liệu phía Ba Lan có sẵn sàng cung cấp bằng chứng cho tuyên bố của mình hay không. Phía đại sứ quán nói và cho rằng, đã có tình huống tương tự vào tháng 12 năm 2023. Vì câu trả lời từ phía các đồng nghiệp Ba Lan của chúng tôi không cho thấy là lần này họ sẽ cung cấp bằng chứng, nên đại sứ quyết định rằng cuộc thảo luận về chủ đề này sẽ là vô nghĩa và từ chối lời mời tham dự cuộc họp, đại sứ quán Nga nói. Việc dẫn độ người sáng lập WikiLeaks Julian Assange từ Anh sang Mỹ đã bị hoãn lại hôm 26 tháng 3 sau khi tòa án tối cao London nói rằng Hoa Kỳ phải đảm bảo rằng ông Assange sẽ không phải đối mặt với án tử hình. Các công tố viên Mỹ đang tìm cách đưa ông Assange, 52 tuổi, ra xét xử với 18 tội danh theo đạo luật gián điệp, liên quan đến việc WikiLeaks tiết lộ hồ sơ mật về quân sự và điện tín ngoại giao của Hoa Kỳ. Các luật sư của ông Assange hồi tháng 2 đã kháng cáo phán quyết chấp thuận dẫn độ của tòa án Anh, một phần của cuộc chiến pháp lý đã kéo dài hơn 13 năm tại các tòa án Anh. Trong phán quyết, hai thẩm phán cấp cao nói rằng ông Assange có nhiều triển vọng kháng cáo chống bị dẫn độ thành công vì một số lý do. Tòa án cho biết trong phán quyết bằng văn bản rằng ông Assange được cho là sẽ không được hưởng quyền tự do ngôn luận dựa vào tu chính án thứ nhất của Mỹ, với tư cách là một công dân không phải là công dân Hoa Kỳ, và rằng, mặc dù không có cáo buộc nào hiện tại dẫn đến án tử hình, nhưng ông có thể bị buộc tội vì một hành vi phạm tội chẳng hạn như là phản quốc, có nghĩa là việc dẫn độ ông là trái pháp luật. Các thẩm phán cho biết ông Assange đã chỉ ra một bình luận của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã nói vào năm 2010, khi thảo luận về WikiLeaks rằng, tôi nghĩ nên có một án tử hình hoặc điều gì đó tương tự. Phán quyết cho biết trường hợp của ông Assange còn gây tranh cãi, trích dẫn những lời kêu gọi áp dụng hình phạt tử hình của các chính trị gia hàng đầu và các nhân vật của công chúng khác. Phán quyết cho biết nếu Mỹ không đưa ra sự đảm bảo trước ngày 16 tháng 4, thì ông Assange sẽ được phép kháng cáo. Một phiên điều trần tiếp theo đã được lên kế hoạch vào ngày 20 tháng 5, có nghĩa là việc dẫn độ ông, điều mà nhóm vận động của ông cho biết có thể sắp xảy ra, tùy thuộc vào phán quyết đã bị hoãn lại. Vợ của ông Assange, bà Stella Assange, nói bên ngoài tòa án rằng quyết định hôm nay thật đáng kinh ngạc. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden không chỉ cần đưa ra những đảm bảo mà họ nên hủy bỏ vụ việc đáng xấu hổ mà lẽ ra không bao giờ nên có này. Mặc dù nhóm pháp lý của ông Assange đã thành công trong một số lĩnh vực, nhưng tòa án đã bác bỏ đề nghị kháng cáo của ông với lý do vụ việc có động cơ chính trị hoặc ông sẽ không được xét xử công bằng. Nhiều người ủng hộ ông Assange ca ngợi ông như một anh hùng đang bị đàn áp vì chống chính quyền, dù ông là một nhà báo khi đã vạch trần những hành vi sai trái và bị cáo buộc là tội ác chiến tranh của Mỹ. Mỹ nói rằng những tiết lộ của WikiLeaks đã gây nguy hiểm đến tính mạng của các đặc vụ của họ và không có lý do gì bào chữa cho tội ác của ông Assange. Mỹ cho biết ông Assange sẽ bị buộc tội vì cố ý và cố tình công bố tên các nguồn tin chứ không phải là quan điểm chính trị của ông. The Voice of America, VOA. Chính phủ New Zealand hôm 26 tháng 3 cho biết họ đã nêu quan ngại với chính phủ Trung Quốc về việc nước này có liên quan đến một vụ tấn công mạng do nhà nước bảo trợ nhắm vào Quốc hội New Zealand vào năm 2021. Vụ việc đã bị cơ quan tình báo New Zealand phát hiện. Những tiết lộ về thông tin được truy cập thông qua hoạt động mạng độc hại nhắm vào các thực thể nghị viện của New Zealand được đưa ra khi Anh và Mỹ cáo buộc Trung Quốc về một chiến dịch gián điệp mạng trên diện rộng. Cả New Zealand và Australia đều lên án hành động này. Sự can thiệp của nước ngoài kiểu này là không thể chấp nhận được và chúng tôi đã kêu gọi Trung Quốc kiềm chế các hoạt động như vậy trong tương lai. Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho biết trong một tuyên bố. Ông cho biết những lo ngại về hoạt động mạng do các nhóm được chính phủ Trung Quốc tài trợ nhắm vào các tổ chức dân chủ ở cả New Zealand và Vương quốc Anh đã được chuyển đến Đại sứ Trung Quốc. Một quan chức tình báo hàng đầu của New Zealand hôm 26 tháng 3 nói với một ủy ban quốc hội rằng 7 công dân của họ đã huấn luyện cho quân đội Trung Quốc trong 18 tháng qua, điều mà ông nói là một rủi ro lớn về an ninh quốc gia. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại New Zealand cho biết trong một email rằng họ bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ và vô trách nhiệm như vậy và bày tỏ sự không hài lòng cũng như kiên quyết phản đối chính quyền New Zealand. Chúng tôi chưa bao giờ và trong tương lai cũng sẽ không can thiệp vào việc nội bộ của các quốc gia khác bao gồm cả New Zealand. Việc cáo buộc Trung Quốc can thiệp nước ngoài là hoàn toàn sai trái, người phát ngôn nói. Trước đó trong ngày 26 tháng 3, chính phủ New Zealand cho biết cơ quan an ninh truyền thông gọi tắt là GCSB của họ chuyên quản lý an ninh mạng và tình báo tín hiệu đã xác định được những mối liên hệ giữa một tác nhân do nhà nước Trung Quốc bảo trợ có tên là mối đe dọa liên tục nâng cao 40, gọi tắt là AFT40, và hoạt động mạng độc hại nhắm vào các dịch vụ quốc hội của New Zealand cũng như văn phòng cố vấn quốc hội vào năm 2021. GCSB cho biết AFT40 có liên kết với Bộ An ninh Quốc gia ở Bắc Kinh. Theo GCSB, trong năm tài chính vừa qua, 23% trong số 316 sự kiện mạng độc hại liên quan đến các tổ chức có tầm quan trọng cấp quốc gia được quy cho các tác nhân được nhà nước bảo trợ. Những cuộc tấn công này không được quy kết cụ thể cho Trung Quốc và New Zealand năm ngoái cũng lên án hoạt động mạng độc hại do chính phủ Nga thực hiện. Các quan chức Anh và Mỹ vào cuối ngày 25 tháng 3 đã đệ đơn tố cáo áp đặt các biện pháp trừng phạt và cáo buộc Bắc Kinh thực hiện một chiến dịch gián điệp mạng sâu rộng, được cho là đã tấn công hàng triệu người, bao gồm các nhà lập pháp, học giả và nhà báo cũng như các công ty, bao gồm cả các nhà thầu quốc phòng. Các quan chức Mỹ đã đặc biệt danh cho nhóm tấn công mạng chịu trách nhiệm là mối đe dọa liên tục nâng cao 31 hay AFT-31, gọi nhóm này là một nhánh của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Các quan chức đưa ra một danh sách dài các mục tiêu của các nhóm này, gồm nhân viên Nhà Trắng, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, nghị sĩ Anh, các quan chức chính phủ trên khắp thế giới vốn lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh. Theo quan chức hai nước cho biết, các nhà thầu quốc phòng, các nhà bất đồng chính kiến và các công ty an ninh cũng bị tấn công. Năm 2019, tình báo Australia xác định Trung Quốc chịu trách nhiệm về vụ tấn công mạng nhắm vào quốc hội và ba đảng chính trị lớn nhất của nước này. Trước cuộc tổng tuyển cử, nhưng chính phủ Australia chưa bao giờ tiết lộ chính thức ai đứng đằng sau các vụ tấn công. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.